Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin Thầy cho đạo tràng chúng con được rõ vì sao tâm con luôn mất tập trung, làm cho công việc học tập của con càng ngày càng đi xuống. Làm cách nào để tâm con được định tĩnh, thưa Thầy?
Sự mất tập trung đó có ba nguyên do căn bản. Nguyên nhân thứ nhất là người đó có thói quen tâm phan duyên về các đối tượng ngoài cái mục đích mà đời sống hiện tại đang có một nhu cầu. Cái thói quen với một cái tham vọng lớn như vậy, nó làm cho con người luôn luôn bám víu vào hai đối tượng diễn ra cùng một lúc. Và do đó đó, cái năng lực tập trung vào một đối vật như là một sự nỗ lực để dẫn đến sự thành công giảm thiểu đi rất nhiều. Cái ngành phân tâm học của tâm lý học hiện đại cho chúng ta thấy là cái người mà có năng lực phân tâm nhiều chừng nào thì người đó thiếu chiều sâu chừng đó, nên chỉ có chiều rộng đó, và người đó có thể ứng xử một cách rất là hời hợt. Nguyên do thứ hai là người đó đó luôn luôn có một cái nỗi sợ hãi, có một mối lo toan, có một ước muốn, mặc dầu chưa định dạng hay là đã định dạng được nó là cái gì rồi, thường trực ở trong tâm thức của mình và không biết thực tập sự buông xả trong lúc mà nó không có nhu cầu. Đeo đuổi một mục đích ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau mà sự thực tập của tâm vẫn là người buông xả đó, nó cần phải có, sẽ làm cho người đó mất sự tập trung cao độ trong ngay sự việc mà người đó đang cần có mặt một cách trọn vẹn. Do đó là hãy buông xả những nỗi lo, buông xả các trách nhiệm, buông xả hết mọi thứ nó không liên hệ đến ngay cái giờ khắc mà công việc cần đến sự quan tâm và chăm sóc của chúng ta. Chúng tôi tạm gọi bằng một cái khái niệm dễ hiểu, đó là hãy khóa lại hết tất cả các công việc không thuộc với sự hiện hữu của mình đang có mặt hiện tại, để sống trọn vẹn với ý nghĩa, để đạt được sự an lạc hạnh phúc lớn nhất. Ai ôm đồm quá nhiều những thứ mà nó không cần thiết cho cái nhu cầu của đời sống ấy, thì người đó, đó sẽ mất sự tập trung của tâm. Và kết quả là không có việc gì ra việc gì. Người đa hệ, đa năng cũng là người đôi lúc mới trở thành bá sàm, bá láp. Và do đó cái kết quả chuyên sâu khó có thể đạt được một cách như là mong đợi. Rất hiếm những tình huống thiên tài, nhân tài đặc biệt, mặc dầu trong cùng một thời gian nỗ lực làm 5-7 công việc khác nhau mà kết quả vẫn cao và thậm chí hơn những con người chỉ đầu tư cho một lĩnh vực. Nếu chúng ta không phải là một mô típ người may mắn như thế, với những sự nỗ lực mà nhiều đời kiếp chúng ta đã từng gieo trồng những duyên tốt và nhân lành, thì chúng ta đừng bắt chước, vì như vậy sẽ dẫn đến một tình trạng quá tải. Mà quá tải nó cũng giống như việc sử dụng một chiếc xe quá nhiều, cho nên dẫn đến tình trạng vàng đồng sẽ bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Kết quả là tuổi thọ của chiếc xe đó sẽ không bằng được dài lâu bền như là các cổ xe khác. Thì cũng tương tự như vậy, việc để ý, để tứ, để tâm vào bất cứ quá nhiều những việc không cần thiết sẽ làm cho tâm con người trở nên đờ đẫn, mỏi mệt và mất tập trung. Do đó, việc thứ ba là các hành giả cần phải thực tập là làm thế nào để chúng ta buông những thứ không cần thiết, giữ lại những gì có ý nghĩa cho cuộc đời, thì lúc đó sự tập trung sẽ trở nên cao độ và ý nghĩa, giá trị của nó sẽ trở thành là cái ấn tượng nhất ngay trong cái thời điểm sự thực tập cần được diễn ra. Là các hành giả thiền tông đó, thì chúng ta cần nắm giữ hơi thở, ý thức về sự chánh niệm tỉnh thức với các cái động tác vận hành đi đứng nằm ngồi, co duỗi, nói nín, thức và ngủ, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được nhận thức, và do đó dẫn tới một cái kết quả là làm chủ hoàn toàn các hành động thân, khẩu và ý. Thì người như thế là sẽ người tập trung cao độ và kết quả đạt được ở trong mọi lĩnh vực. Nếu là một nhà bác học sẽ có rất nhiều bằng phát minh và phát kiến. Nếu là những người dấn thân vào các lĩnh vực và ngành nghề thì họ sẽ trở thành nhất nghệ tinh, nhất thăng dinh. Và do vậy kết quả sẽ rất là ấn tượng. Và nếu là một hành giả tu tập biên mật thì họ sẽ chứng đắc được những đạo quả, đạt được những tầng thiền, vẫy tay chào vĩnh viễn với nỗi khổ và niềm đau. Còn đối với những cái tình huống mà sự nỗ lực chân chính là một nhu cầu cần thiết đó, thì chúng ta phải ôm ấp, phải chăm sóc, phải dưỡng nuôi, phải giữ gìn, thì sự tập trung vào nó sẽ đồng nghĩa tạo một cơ hội thuận lợi để chúng ta quên đi tất cả những thứ không có ý nghĩa khác. Đây là một nghệ thuật thay thế rất có ý nghĩa và ấn tượng. Muốn cho những người chưa có được cái bản lĩnh nói bỏ là có thể buông, bỏ thuốc lá, thì phải giúp cho họ, biếu cho họ một viên kẹo ngậm. Cái mùi vị của viên kẹo ngậm nó có một cái sự thích thú tương tự 80 so với cái chất nghiện của điếu thuốc, nhưng nó lại không tạo ra các phản ứng sinh học và hóa học khi được đưa vào trong bao tử thông qua cái việc tiêu thụ của lưỡi. Thì sự thay thế này đó, nó cũng là một sự lệ thuộc, mượn một sự lệ thuộc nhỏ để giải quyết một sự lệ thuộc lớn, là chúng ta đang sử dụng một phương tiện như là một công cụ để chặt đứt những điều không đáng quan tâm. Thì cũng tương tự như vậy, buông xả những thứ không cần thiết trong cuộc đời sẽ giúp cho tâm tư của mình nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Và do vậy, bất cứ muốn tập trung vào cái gì, trong vòng vài giây, vài phút là chúng ta có thể tập trung được. Những người mất ngủ kinh niên là thường kèm theo là một sự suy nghĩ, tự đối thoại ở trong đầu, tự suy luận, tự nói chuyện. Cái nỗi cô đơn buồn chán sẽ làm cho người đó không bao giờ muốn dừng cái cơ hội nói, nếu không có người thì nói một mình. Và nếu không có người mà cũng không chịu nổi một sự cô đơn một mình thì họ sẽ nói qua các cái bộ phim TV hay là nói qua các bản nhạc. Và do đó đó, cái trạng thái mất tập trung lúc nào cũng được gieo rắc một cách thường trực như là một thói quen, và nuôi dưỡng thói quen đó như là một phản ứng. Kết quả là họ sẽ bị lệ thuộc. Cho nên khi thực tập vào Phật giáo, như là thực tập phương pháp thiền hay là thực tập phương pháp niệm Phật, dùng câu niệm Phật để thay thế những thói quen mà tâm có thể phan duyên vào nhiều đối tượng trần cảnh khác nhau, hay là sử dụng câu thần chú để quên đi tất cả những đối tượng, những vấn đề, những sự kiện, những sự vật, những điều không cần thiết cho hạnh phúc và an vui, thì lúc đó hành giả sẽ có thể đạt được sự định tĩnh của tâm. Như vậy, bản chất của sự tập trung để đạt được cái kết quả cao nhất ở trong mọi sự đầu tư là ở cái nghệ thuật buông xả. Mà buông xả chính là một nghệ thuật quyết định đứng đắn ở trong một tình huống mà chỉ có một cái duy nhất được giữ lại, tất cả mọi thứ khác cần phải được bỏ qua, với một thái độ không hề có bất kỳ một nuối tiếc nào. Ai thực tập được như thế đó thì lúc đầu đó có thể hơi khó khăn, nhưng về lâu về dài sẽ trở thành một con người vô cùng dứt khoát. Và do đó đi ở đâu, bất cứ nơi nào mới, nằm xuống là có thể ngủ liền ngay tức khắc. Và do vậy, cái tình trạng nạp lại năng lượng bị tổn thất trong suốt một quá trình ngày làm việc nặng nhọc sẽ được nhanh chóng hơn so với những người không buông xả. Tâm thức lúc nào cũng để các mỗi lo, các cái trách nhiệm gọi là đè ấp, ám ảnh cái dòng cảm xúc và tâm tư của mình. Do vậy, các hành giả Phật tử cần phải thực tập đừng bao giờ để những trạng thái tâm lo quá mức dẫn đến một tình trạng là lo thặng dư, lo những cái không cần thiết, thì lúc đó sự tập trung sẽ dễ dàng được thực hiện thành công. Và do vậy, chúng ta hãy tập một thói quen giờ nào việc đó, nơi nào công chuyện đó, chứ không có ôm đồm cái công việc ở nhà vào công xưởng, đem công xưởng về trong nhà, có mặt ở trong giảng đường chỉ còn ngồi nghe lời kinh tiếng pháp chứ không nhớ nghĩ đến chuyện gia đình. Về gia đình thì không nên nhớ nghĩ đến chuyện trong chùa hay là chuyện nghe kinh giảng pháp, mà chỉ nhớ cái trách nhiệm làm cái công việc đang diễn ra. Thì như vậy đó, cái tâm thức chúng ta nó không phải quá ôm đồm đè nặng, và do vậy sự tập trung sẽ trở nên rất là cao độ. Đó là một vài cái nghệ thuật và kỹ năng để giúp cho chúng ta buông bỏ cái thói quen tâm phan duyên trần cảnh để có thành công. Nếu chưa làm quen á, thì xin quý vị cứ hình dung hình ảnh của con ngựa. Người ta phải bịt mắt trái và mắt phải của nó để cho nó có một cái tầm nhìn bằng 30% so với cái năng lực nhìn thực tế của con mắt. Thì như vậy con ngựa mới thẳng tiến về phía trước. và không nếu không bịt trái và phải lại thì con ngựa sẽ phan duyên rất nhiều. Do đó cái nghệ thuật là chúng ta hãy tập trung vào một đối vật có ý nghĩa, có giá trị thì các thứ khác đó sẽ dần dà được quên đi. Đó là cái nghệ thuật, mặc dầu rất đơn giản nhưng tính kết quả của nó tương đối là cao. Xin nêu câu hỏi khác.